So we are going from that, no? Verse number 70, isn't it? Huh?
Dạ, hôm nay mình sẽ bắt đầu đoạn 70 ạ.
Okay, the 70, so you can see that in the 70. Okay, so here it, hello. Không cú đúng không? Tao đúng
Cú
không?
thì
I think we finished that in 70. Now yeah. We finished the 70.
We finish 69 chưa?
Okay, 71.
We finished
Ok, ta du gom ba te ne ye ye che ro tham chu chuk la shu ne mo ben cho kun ji to be ko le da da shin ye ne ma ra ye.
dạ ở
Ok,
đoạn rồi. Dạ đoạn thứ 70 ạ, luôn ở chùa chiền nhưng tâm lại tán loạn, học pháp lớn nhỏ lại nghe theo bói toán gầm rống trên đầu tâm chấp kẻ phá hoại, đánh thẳng vào tim của giặc ngã quỷ ma. Lo sư.
okay. Now the here though you can see that in the quite important point what he's sharing is generally taking about the what is the most, I mean the challenges and the what is the most the biggest obstacle for us to the practice the Dharma or what Dharma.
Dạ, ở đây đang hướng dẫn điều quan trọng đối với lại mình, đó là cái chướng ngại nào là lớn nhất đối với mình khi mình thực hành pháp là sao?
That is mainly the distraction, yeah.
Dạ, đó là tâm tán loạn, đó là sự phân tâm của mình là sao?
So here it's saying that even you stay in the Gombasa, it will correct you.
Temple chưa?
Temple.
Temple.
Actually, it is not a temple. Okay. The Gombasa actually is isolated place, and not a temple. Okay.
Dạ ở đây có cái chữ chùa chiền ở cái bản tiếng Tây Tạng, cái chữ cái nghĩa đen của nó là chùa chiền, mà thầy nói rằng cái chữ đó còn có nghĩa khác, như là ở một cái nơi hoang vắng cô lập, là sao? Cái chữ
Actually,
chùa
the
chiền.
Tibetan term for the temple and the isolated is the same word. The Tibetan term for the isolated area or the temple, that is the same word. Okay. Gomba means a, this word stand for the two meaning. One for the temple, one is an isolated place. Okay. Isolated area. Remote area. I think not isolated. I should say the remote area.
Dạ, thì ở trong cái bản dịch này con dịch là chữ chùa chiền, thì thầy nói tiếng Tạng cái chữ đó là gồm ba, thì cái chữ nó có hai nghĩa, một đó là nghĩa là ngôi chùa, thứ hai cũng như là cái nơi hoang vắng, cái nơi xa xôi hẻo lánh mà hoang vắng cô tịch, thì cái ở trong văn bản này nó có nghĩa là cái nơi hoang vắng là sao?
Even when you are seeing the remote area, still you are getting the distracted, no?
Dạ, nên là chỗ này sẽ sửa lại thành là nơi hoang vắng, thì nếu mà mình ở một cái nơi hoang vắng như thế mà không có nhiều người nhưng mà tâm mình lại vẫn cứ tán loạn là sao?
Okay, and if you are not very inconvenienced, then the turn on the video, okay?
Dạ, thầy nói là ở nơi mình nếu mà không có gì bất tiện thì mình bật hình ảnh lên.
If it's inconvenient, then they're fine. Okay, I'll always turn on the camera. Okay.
Dạ, nếu mà có gì đó bất tiện thì không bật cũng không sao ạ. Là sao?
Okay. So there. So now the here it's saying that normally the whatever the Dharma practice or whatever you're doing, the getting the distraction. So that's why the it's saying that even you are in the isolated and remote area, still you're getting the distracted.
Dạ, thì ở đây đoạn này ý nghĩa là nói là thậm chí mình lựa chọn một cái nơi vắng vẻ hoang sơ để mà mình sinh sống mình ở đó, nhưng mà tâm mình vẫn có tán loạn nghĩ rất nhiều chuyện là sao?
That the distraction is the most important thing that you have to overcome that on.
Thì phân tán tâm tán loạn là một cái chướng ngại rất là lớn mà mình cần phải khắc phục được là sao?
So that's the one. So that's why the here it's saying the one thing. And it disagree on anyway, Kevin. The chick check first thing. The second thing is here it mentioned that even though what you do is that you study the Dharma very properly, but still, mobile phones still you go to the superstitious side.
Dạ, cho nên á, điều thứ nhất ở đây đó là chướng ngại đầu tiên đó là tâm tán loạn, nên dù ở nơi hoang vắng mà tâm mình vẫn tán loạn, thì tán loạn đó là một cái chướng ngại rất là lớn, nên hãy cố gắng khắc phục. Thứ hai đó là mình học pháp lớn nhỏ, là mình học những điều hay, những điều hợp lý, nhưng mà cuối cùng mình lại mê tín nghe theo bói toán, đó là một chướng ngại thứ hai là sự.
So superstition, whatever you look at the Dharma practice, whenever you come to the Dharma, It is always teach you think very rationally with the very super logic thing that. But sometimes even you learn the Dhamma, whatever the Dhamma you say, but again you will fall in the superstitious side. Why? Because you will not applying the Dhamma principle in your life.
Dạ, vì sao học pháp lớn nhỏ lại nghe theo bói toán, nghĩa là học pháp có nghĩa là mình học mà Phật pháp thì Phật pháp hướng dẫn cho mình những điều rất là hợp lý, những điều phù hợp và những điều có cái tính logic rất là lớn, nhưng mà sau khi mình học xong á, mình lại vẫn không có thực hành theo như vậy, không có nghĩ theo, suy nghĩ theo như vậy, mà mình lại nghe theo bói toán, mình lại tin vào những cái điều mê tín, những cái điều mà tin tưởng sai lầm gọi là mê tín à. Thì tại sao lại như thế? Là tại vì mình học mà mình không có chịu áp dụng thực hành, cho nên mình không có phát triển được cái tư duy đúng đắn là sao.
Because you
Vậy nên mình nghĩ là ồ, Phật pháp nó dễ quá, mình đâu cần phải để tâm nhiều là sao.
it's easy. The superstitious side is quite easy, and you want to always find the easy side, shortcut.
Ý của thầy đó là mình thấy cái chuyện mà mê tín bói toán đó, nó là một cái con đường rất là dễ dàng và nhanh chóng để mình có thể đạt được cái điều mong ước của mình. Mình nghĩ như thế thôi, mình nghĩ là chuyện mê tín và tin theo bói toán mình sẽ dễ dàng có được những gì mình muốn là sao.
Okay, okay, so that's the thing. Okay, so easy sides, and that is the thing. Okay, and the one other thing is that the second thing is the distraction. So this is the two things you hear is main message comes along. When you proper Dharma practice, don't fall in the superstitious and don't get distracted. Distraction is really the one of the Dharma practitioner. This distraction is really you have to overcome, especially the distract with the internet and the televisions.
Dạ, nên ở đoạn này hướng dẫn cho mình hai cái chướng ngại lớn mà khi mà thực hành pháp mình dễ mình bị mắc phải. Thứ nhất đó là tán loạn, thứ hai đó là mình không tin vào Phật pháp mà mình lại đi nghe theo bói toán. Đặc biệt tán loạn nói về chuyện là mình thực hành Phật pháp mà mình cứ mãi mê chơi điện thoại hoặc là sử dụng internet mà xã hội vân vân, thì nó là một cái chuyện phân tâm rất là lớn là số.
He is a one person. He died. He died, and he was have to be now the the Yamlu, isn't it? Want to say the that Shinchil Karsa, Shinchil Yamlu somewhere where with Namkia.
Diêm Vương là sùng Diêm Vương.
Huh?
Diêm Vương. Diêm Vương sở kiểm sẽ Diêm Vương.
Oh yeah, okay. Oh, maybe Yamlu is a Chinese word, I think. Ingung, huh?
Rồi.
Then the Shinji, he was get so confused because the he have he's the positive karma is a negative karma is equally same. So he whether he was not very confused and whether he sent to the heaven or hell. So he was thinking, is thinking, he could not make decision.
Dạ thì thầy kể một câu chuyện là có một người chết và lúc này thì ông Diêm Vương, cái ông mà ta hay coi cái sổ sinh tử thì ông Diêm Vương rất là phân vân, không biết là phải nên gửi người này đi lên trời hay là gửi xuống địa ngục đó, tại vì nghiệp xấu với lại nghiệp tốt của người này nó đều nhau, cho nên ông Diêm Vương đang rất là phân vân là sao.
Then it took some time. Man really got frustrated because the Yama, no, we call the Yama. Yama could not make the decision whether he have to send him to the heaven or hell. It took. He was thinking. The man got so frustrated.
Dạ, thì ông cái người này ông mới chết rồi, bây giờ ông ấy đang ngồi quỳ ở dưới cái bàn thẩm phán của Diêm Vương đó, thì để em chờ Diêm Vương coi đời sau gửi ông đi đâu, mà ông chờ hoài, bắt đầu ông cảm thấy rất là bực mình rồi, tại vì Diêm Vương không có quyết định được là gửi ông đi lên trời hay là gửi ông xuống địa ngục là sao.
Then the king of the dead, no, Yama told him that ask him the way you want to go, heaven or hell.
Dạ, thì
Because
lúc
you
đó
are the same, the positive negative karma equally same way you want to go, he asked.
Thì lúc đó Diêm Vương mới mới hỏi cái người này đó là bây giờ anh muốn đi đâu, muốn lên trời hay là muốn xuống địa ngục, nên tại vì nghiệp tốt với lại nghiệp xấu nó đều nhau, cho nên Diêm Vương đang rất là phân vân, không biết là gửi đi đâu thì được là sao.
Then he told the Yamlu that then the poor man told the king of the dead that get me my mobile and charger from the earth wherever you send. I don't care. I just need my mobile and the charger.
Dạ thì lúc này người này nó mới nói với ông Diêm Vương đó là thì ông muốn gửi tôi đi đâu cũng được, miễn sao đi về cái chỗ mà tôi sống ở Trần Gian á, đem cái điện thoại di động với lại cái cục sạc đem cho tôi là được rồi, nên gửi đi đâu cũng được, miễn có cái điện thoại với cái cục sạc thôi là tôi có thể sống được là sao.
Now this is the what happened. Now in the march the, from the I'm not so sure. There's some. Have you heard the Audi school from the America? The school students are coming 1 week. The first thing is that now I have my monastery. They are coming for the 10, around the 9 or 10 days. The program in my monastery school. They're coming learn the meditation from America schools around 20 kids. Now the first thing is we have to get the internet. Nothing more. First we have to fix the internet. That is announced what we have to do.
Dạ nên thầy nói rằng sắp tới tu viện ở Nepal của thầy sẽ đón một cái chương trình trao đổi sinh viên đó, thì sẽ có một 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 cái trường ở bên Mỹ gửi khoảng 20 mấy bạn sinh viên rất là trẻ, bạn học sinh sinh viên rất là trẻ sang tu viện của thầy để học học mở rộng về thiền vân vân ấy. Thì thầy đang phải cải tiến mạng internet ở trường ở tu viện của thầy rất là nhiều, tại vì đón mấy bạn sinh viên ở bên Mỹ qua mà không có internet thì cũng rất là khó là sao.
Anyone here from Houston?
Dạ thầy hỏi là ở trong lớp này có ai đang học mà đang ở Houston không?
And then you know the Audi school. No, now they are sending the some kids for we program for my monastery. So now the thing is like that. So thing is like that, and now the distraction is like that. No. So that's why in this message, if you want to practice Dhamma very properly, two things you have to overcome: the distraction and the superstitious. Because sometimes the superstitious, you mix with the Dharma practice and superstitious. You cannot differentiate the what is superstitious and what is Dharma practice. Then the second thing is that you will get a lot of the distraction. So here it's saying that, okay, so when you study the Dharma, that means that don't fall in the superstitious. When you practice the Dharma, don't get distracted. Okay, so.
À, nên ở đoạn này hướng dẫn cho mình hai điều quan trọng, đó là khi mà thực hành pháp thì mình phải khắc phục được tâm tán loạn của mình. Tâm tán loạn là bị phân tâm, bị mất tập trung đó, mình không có tập trung vào cái việc thực hành pháp của mình được, thì phải khắc phục điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là mình phải phân biệt được đâu là chánh pháp, đâu là mê tín. Đôi lúc mình học mà mình không có phân biệt được giữa điều đúng đắn với lại điều mê tín thì khi đó mình sẽ không có thực hành có kết quả được. Nên chướng ngại thứ hai đó là mê tín, mình phải bỏ cái đó là sụp.
So that's the thing, okay? So that's why the here thing is that now the superstitious one, what is superstition? What is the Dharma practice? That you have to be very careful. Sometimes the Dharma practice and superstition, how you can differentiate it? That's a very important, okay?
Dạ, cho nên là đâu là chánh pháp, đâu là Phật pháp đúng đắn, còn đâu là mê tín, đó là mình cần phải có mình cần phải biết được cách mà phân biệt giữa chánh pháp và là mê tín là như thế nào, nó mới thực hành đúng được là sao. Dạ.
So that's why, okay, that's what you have to think is that, okay, so that's why the not to get distraction. So it's saying that whenever you come to Dhamma, don't get the distracted and don't fall into superstitious, okay?
Dạ, cho nên đoạn 70 này hướng dẫn cho mình đó là lúc nào mình cần phải thực hành Phật pháp thì cần phải khắc phục được tâm tán loạn của mình, và thứ hai đó nữa nữa là mình cần phải phân biệt giữa chánh pháp với mê tín và phải loại bỏ được mê tín là sao.
I hear the Pungje Tongpe Gol Lo Chim Se Chen Rada Shin Pe Nying La Mara Ya La Pungje Sri Zamba La What makes, who makes you get into the distraction?
Dạ, hai câu kế là gầm rống trên đầu tâm chấp kẻ phá hoại. Tâm chấp kẻ phá hoại đó là cái nguyên nhân, cái yếu tố nào mà đang khiến cho mình bị tán loạn là sao?
Because of that your addiction, no?
Dạ, đó là do cái thói quen, cái mong muốn mà theo cái thói quen của mình thì mình cứ chạy theo nó là sao?
There is one person. He is very much addicted with the alcohol, drinking the alcohol.
Dạ, có một người thầy kể câu chuyện là có một người nghiện rượu.
And he has such a habit of the drinking the alcohol. He cannot overcome that habit.
Dạ, và anh ta có thói quen nghiện rượu, thích uống rượu rất là nhiều và khó có thể nào bỏ được rượu là sao.
And then he went to see the master. And when he went to see the master, master is holding the tree. When that time, when you see the master, master is holding the tree and the master, Maldum, and he told the master that the first thing is when he's holding the master the tree, he was quite curious and asked the master why you're holding the tree. Master asked him to come tomorrow.
What is the master holding room?
Tree, Shingo.
Alone. Dạ, thì khi mà anh ta đến gặp một vị thầy á, thì thấy thầy cầm một cái khúc cây, thầy cầm một cái cây. Thì anh ta rất là thắc mắc, không biết tại sao lúc nào mà thầy cũng cầm một cái cây, nên anh ta đến hỏi thầy. Thì thầy nói là hôm sau đến gặp đi rồi sẽ nói cho nghe. Là sao?
So what happened is the next day, again, he went to see the master is still holding the tree. And he was curious and asked him that, why you are holding the tree? Yesterday also holding the tree whole time. Now you are holding the tree whole time. And the master asked him, come next day. Like this, it went for the 10 days.
Dạ, thì ngày hôm sau anh ta cũng đến và thấy thấy vị thầy đó cũng cầm một cái cây, thì anh ta cũng thắc mắc là hỏi nữa, hỏi vị thầy đó là tại sao thầy lại cầm cái cây, hôm qua cũng cầm cái khúc cây đó, hôm nay cũng cầm khúc cây đó, thì thầy không có trả lời thẳng mà thầy lại nói với anh ta đó là ngày mai hãy trở lại rồi sẽ biết. Thì cứ như vậy ngày này qua ngày khác là anh ta cứ tới lúc nào cũng thấy thầy cầm một khúc cây là sao.
Then the 10 day, he asked him again, the master, that the why you are holding the tree all the time. So my, then the he master was keep smiling and he was so frustrated and asked very loudly that the why you are holding the tree all the time. So master told him that dear tree not letting me go. So
Dạ thì đến ngày thứ 10 rồi, thì anh ta tới tới chùa thì mỗi ngày đều thấy thầy cầm cây, nhưng mà hỏi thầy thì không, thầy không có trả lời thẳng. Lúc đó anh ta đã bực mình rồi, thì anh ta mới 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 hỏi mà cũng to tiếng, hỏi hỏi thầy là tại sao thầy lại cầm cái cây hoài như vậy. Thì lúc này vị thầy mới trả lời là tại vì cái cây nó không có chịu để cho ta đi là sự.
so then the main man told the master, that's a very stupid. How can the tree not let you go? You just leave the tree. You have to leave the tree. Tree will not hold you at all. You are holding the tree.
Dạ thì lúc này anh ta nghe câu trả lời đó, anh ta mới nói là thầy trả lời một câu thật là vớ vẩn, cái cây nó có làm gì đâu mà nó lại không để cho thầy đi. Thì thầy muốn thả nó thì thầy cứ thả nó ra thôi, chứ việc gì mà thầy phải cầm cái cây hoài rồi thầy bảo là cây không có cho thầy đi là sao.
So master said, exactly, that's right. You are holding the drinking habit. The habit is not holding you. You can leave if you want anytime that habit.
Thì thầy mới nói rằng anh nói rất là đúng, cũng giống y hệt như vậy, anh muốn bỏ rượu thì anh cứ bỏ thôi, nhưng tại sao là anh lại nói rằng không bỏ được, là tại vì rượu nó không có cho mình bỏ. Tại sao anh lại nói như vậy, cũng giống như anh nói với tôi như thế thôi là sao.
So now this way, learn the whatever the distraction you are having and the try to leave that, okay? Mostly, I think the worst distraction is a gossip, okay? Really careful gossip. When you meet, talk unnecessary thing. So many, it's unnecessary things, no? I think the mostly you talk about the criticizing the others and the unnecessary things, no? That is. And when you talk and just joke and laugh, that's quite okay. But you will talk more like a something like a negative points of the others or things, no? That really, okay, now be careful, okay?
Dạ, cho nên thầy nói rằng trong tuần này chúng ta hãy tìm xem là mình có những cái thói quen xấu nào và cố gắng từ bỏ những cái thói quen đó. Thầy nói rằng mình có khá là nhiều thói quen xấu, mà thầy nghĩ rằng cái thói quen mà xấu mà mình khó bỏ nhất đó là mình nói chuyện phím, mình tán gẫu, mình nói xấu người khác. Tính toán có những người người ta làm những việc không có hay lắm, thỉnh thoảng mình nói chuyện với nhau mình nhắc tới thôi một lần thôi, thế thì cũng cũng xem như là cũng chưa có gì là xấu lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng mình lại nói đi nói lại nhiều chuyện đó, cuối cùng mình lại phê phán, mình lại chê trách người này người kia, lại càng ngày càng nói xấu họ nhiều thêm, thì cái đó nó sẽ trở thành cái thói quen xấu, cái đó nó không có hay chút nào, nên cố gắng thì từ bỏ cái thói quen như thế là xong.
Okay, this week the practice that, okay? You have to practice, okay? Some of the look at the, your habits, okay? Habit of the getting the distraction and in habit, try to leave that, okay?
Nên thầy nói tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập như vậy, mình hãy tìm xem mình có những cái thói quen xấu nào và hãy cố gắng từ bỏ những cái thói quen đó là số.
Okay, now you will go for the second that
Dạ, mình sang đoạn thứ 71 à.
Dạ,
Mình sang đoạn thứ 71 à, bỏ đạo giải thoát, giới hạnh bám gia đình, an lạc bỏ trôi theo nước, tìm đến khổ.
Okay, this is the not that much of the, I mean, the useful for the normal people.
Thầy nói là cái đoạn này nó cũng không có liên quan nhiều gì đó.
Mình lưu lên chứ. Chắc không, không chưa tốt với con đoạn ta như là 72.
Và sang đoạn thứ 72 à, bỏ mặc cửa vào giải thoát, ra biên địa, được thân người quý, lại tìm đến địa ngục. Là sao?
So here is the very important point here saying that even you achieve the human's rebirth, but still you are accumulating the causes for the hell.
Dạ, ý của đoạn này nói rằng cho dù thỉnh thoảng á, mình có được cái thân người quý như thế rồi, nhưng mà mình lại không có biết tận dụng, mình lại làm những cái thứ mà khiến cho sau này mình phải chịu khổ ở địa ngục là sao?
Yeah, it's mentioned that you have achieved the human life. You can do the lots of the good things.
Dạ, nên mình đã học rồi và mình biết rằng khi mà có được thân người quý quý giá này thì mình có thể thành tựu được rất là nhiều điều có ý nghĩa là sao?
Liberation. Liberation means, what does the liberation mean? Liberation means liberating the self from the suffering. So you are not entering the gate of the liberation. You are just accumulating to get into the hell. Even you achieve the human rebirth.
Dạ, mình thấy là cửa vào giải thoát đó, thì cái chữ cửa vào giải thoát có nghĩa là mình thoát khỏi các cái đau khổ của luân hồi. Cho nên là thân người quý này là cái phương tiện, mình phải nhờ cái phương tiện đó để mình mới có thể bước vào cái cửa giải thoát được. Nhưng mà bây giờ mình có cái phương tiện đó rồi, mình có cái cửa giải thoát ngay trước mặt rồi, mình không có chịu bước, rồi mình lại kiếm cái chỗ, cái cửa địa ngục mình lại bước vào. Cho nên mình đã bỏ phí những cái quý giá của thân người này, mình không biết tận dụng giá trị đó là sao.
Now here you have to know the what is the gate of the liberation.
À, nên bây giờ có thể là mình đang thắc mắc là không biết cái cửa vào giải thoát đó là như thế nào là sao.
Liberation, gate of the liberation are very simple, okay? Emptiness, okay? Emptiness is, so understanding the emptiness is the gate of the liberation, okay?
Dạ, cho nên cửa vào giải thoát thì rất là đơn giản á, cửa vào giải thoát chính là tánh không ạ. Tánh không chính là cái cánh cửa đưa mình đến giải thoát là sao.
Emptiness is, what is the emptiness? It's just looking at the things not exist from the itself, everything but imputed by the your mind. That is the main point of the emptiness, okay?
À, cho nên bây giờ nói đơn giản về tánh không là gì? Tánh không chính là tất cả các pháp không có tự tánh, tất cả các pháp mình nghĩ là thế này thế kia, mình biết thế này thế kia, tất cả những cái thứ mà mình nghĩ đó, cái đó chỉ là do tâm mình gắn đặt mà thôi, chứ ngoài ra ở không có các pháp không hề có tự tánh gì hết, thì đó chính là tánh không, đó là cửa vào giải thoát là sụp.
Why we do the wrong things?
À, tại sao chúng ta vẫn hay phạm những sai lầm?
Because of the wrong thought.
À, bởi vì chúng ta suy nghĩ sai lầm là sụp.
Because of the negative affliction.
Yeah, do vì phiền não cho nên mình phạm sai lầm là số.
These are negative affliction. Look down. It comes from the selfishness. To overcome that, eliminate the self in is the only one way to understand the self is not existed from the itself. Okay.
Dạ,
So that.
nên là những cái phiền não đó nó cũng khởi nguồn từ tâm chấp ngã. Tâm chấp ngã có là mình nghĩ rằng có một cái tôi nó thật sự có ở đó. Nhưng mà thật sự cái tôi đó, cái tôi mà mình nghĩ là có đó, cái tôi đó đâu có rồi. Cho nên để mà phá đi cái tâm chấp ngã đó, mình phải thấy rằng là cái tôi mà mình đang thường nghĩ tới, mình hướng tới đó, cái đó nó không thật sự có. Khi đó mình mới hết được chấp ngã là sao.
Because of the your the wrong thought, because of the your selfishness, then the wrong thoughts comes. Because of the wrong thought, you commit a lot of wrong action. Because of the wrong action, the suffering comes. To eliminate the suffering, you have to eliminate the wrong action. To eliminate the wrong action, wrong thought should be eliminated. To eliminate the wrong thought, you have to eliminate selfishness. To eliminate the selfishness, you have to understand the selflessness, emptiness. This emptiness itself is not exist from the itself. Self is not truly existed. Moment that when you understand it, the all the selfish thought will be disappear.
Dạ, cho nên là từ chấp ngã, từ cái tâm chấp ngã đó thì mình sẽ nó sẽ kích kích động khiến cho mình bị phiền não. Vì phiền não cho nên mình tạo ra các nghiệp xấu, vì nghiệp xấu cho nên mình sẽ chịu đau khổ. Cho nên nếu bây giờ mình muốn hết khổ thì mình coi cái sợi dây liên kết đó, là mình phải phá ngược nó trở về cái nguyên nhân gốc rễ. Cho nên muốn hết đau khổ mình phải hết được phiền não, muốn hết phiền não, muốn hết đau khổ mình phải hết nghiệp, muốn hết nghiệp hết phiền não, muốn hết phiền não mình phải diệt trừ được tâm chấp ngã. Để mà diệt trừ được tâm chấp ngã, mình phải thấy rằng cái tôi mà mình vẫn thường hay bám chấp đó, cái tôi đó nó không có thật. Và một khi mà mình thấy được rằng cái tôi mà mình vẫn thường hay hướng tới, nghĩ tới đó, nếu mình thấy được rằng nó không có thật rồi, thì tất cả mọi cái suy nghĩ bám chấp vào cái tôi đó nó sẽ mất hết. Từ đó sẽ hết phiền não và không còn tạo nghiệp xấu, dẫn đến không thể gây ra đau khổ là số.
Nó giờ được không?
Dạ, phải không? Phần này lớp mình hiểu không ạ? À?
So that he is saying that it is a gate of the liberation. We are just leaving the gate of the liberation. Even we achieve the humans and the rebirth, what we do? We will accumulate the cause for the how. What we'll do? We will just build up the more selfish. We will bring the more selfish. We build up the more self-cherishing attitude. Then we commit a more negative karma. Then we'll born in the hell, or the we will create a lot of suffering in this life. Why we're having a lot of the selfishness? Because it's like a sweet poison. When you eat little bit, you will feel temporary comfort, temporary some of the enjoy. So that's why you are getting very much of doing it again and developing self-cherishing attitude or selfishness. It's like a sweet poison.
Dạ, cho nên là nếu mà mình nói là mình đã hiểu được tánh không như thế, mình thấy được cái cửa giải thoát nó như thế, nhưng mà mình hãy suy nghĩ lại, cái cửa giải thoát bây giờ đang ở trước mặt mình không có chịu bước vào, mình lại bước qua cái cửa kế bên là cái cửa đi xuống địa ngục. Cái cửa đi xuống địa ngục là nó sẽ khiến cho mình càng ngày càng đau khổ thêm, có nghĩa là mình vẫn vì phiền não mình thả trôi bản thân mình theo phiền não, tạo ra nhiều nghiệp xấu, rồi từ đó là mình lại phải gánh chịu rất là nhiều đau khổ tương lai nữa. Tại sao là mình lại cứ chạy theo các cái phiền não đó, là bởi vì những cái thói quen của phiền não đó nó giống như là cái chất độc vậy. Ở Việt tiếng Việt mình có cái câu là mật ngọt chết ruồi, nó giống như là một cái chất độc, như cái mật ngọt đó mình rất là thích ngọt, rồi mình cứ chạy theo theo cái thói quen, theo cái sự nghiện của mình đó, mình chạy theo, nhưng mà cuối cùng nó là dẫn mình sang một cái hướng rất là xấu, chứ nó không thể nào giúp mình giải thoát được là sự.
Okay, this week I think the also the one practice you do is the prayer some of the Manjushri Buddha. Okay, recite the Manjushri Buddha mantra and the prayer for the Manjushri Buddha that give you bless you with the wisdom to understand the emptiness. Okay.
Nên tuần này thầy nói rằng lớp mình có thời gian thì mình hãy thực hành cầu nguyện thêm với Ngài Văn Thù. Hãy cầu nguyện Ngài giá trì cho mình có thêm được trí tuệ, để mình có thể tích góp nhiều hiểu biết về tánh không, dẫn đến là mình có thể chứng được tánh không, và từ đó mình có thể dễ dàng bước vào cái cửa giải thoát là sự.
Now, don't ask me that how will you know that when you understand the emptiness, okay?
Dạ, thầy nói lớp mình đừng có hỏi thầy là làm sao để có thể tự biết rằng mình đã chứng tánh không hay là chưa là sự.
Okay, when you understand the emptiness, two person will know that you understand the emptiness.
Dạ, khi mình đã chứng tánh không rồi thì chỉ có hai người biết được mình đã chứng tánh không.
Ask me who's that two person,
Dạ,
okay?
mình đừng có hỏi với thầy là hai người đó là ai ạ.
Okay, so okay. Now, okay. Oh, last time, I think there's still the okay. Sorry, the last time I have to give you the gift, not for students, give the gift. Okay, so the book I already told, okay, book is coming. Okay.
Dạ, cái trò chơi, cái câu hỏi lần trước mà có bốn người đoạt giải thưởng á, thì thầy có hứa là sẽ tặng quà, thì thầy nói là sách đang đang gửi tới, và từ từ sách sẽ tới à, là số.
Okay, so yeah, today don't when you understand the emptiness, two person will know that. Okay, now don't in this, the two is the two person that don't ask me. Okay, even if you answer the correctly, you are not getting any prize. Okay, for this one.
Dạ, thì thầy hôm nay thầy nói rằng khi mình chứng tánh không thì sẽ có hai người biết biết được, thì nếu mà mình có trả lời đúng hai người đó là ai thì mình cũng không có quà đâu à, là sao.
Okay. Anyways, okay. So thing is that okay, the prayer for Manjushri Buddha and the bless you, okay? Because in the Manjushri Buddha, what you have to do is slowly. Now the thing is that you have to get a little bit started to connect with the Buddha, so okay, Manjushri Buddha. Because the Lama Tsongkhapa, if you look at Lama Tsongkhapa life story, even he could not understand the emptiness. Only because of the bless of the Manjushri Buddha, then he succeeded to understand the emptiness. Okay.
Dạ, nên thầy nói rằng mình học tánh không thì dĩ nhiên là mình cũng cần phải chứng được tánh không thì mới bước vào cái cửa giải thoát đó được. Thì để mà chứng tánh không á, thì mình cũng cần có gia trì, và dần dần tạo nên cái sự kết nối với lại gia trì của các vị Phật, đặc biệt là ngài Văn Thù. Mình thấy rằng ngài tông ngài Tsongkhapa đến ngài ngài cũng có hiểu tánh không, nhưng mà ngài chưa có chứng được. Nhưng mà khi mà ngài có được sự gia trì của ngài Văn Thù rồi thì ngài mới chứng được tánh không. Cho nên mình cũng hãy tập dần dần có được sự kết nối với lại gia trì của ngài Văn Thù là sự.
To make you to understand, realize the emptiness is a Manjushri Buddha's job, not my job. Okay. If you don't understand, then complain to the
Cho nên bây giờ thầy nói rằng mình học tánh không rồi, mình hiểu rồi đó, bây giờ chưa có chứng được á, chuyện còn lại là chuyện của ngài Văn Thù, là tại vì ngài Văn Thù mình chưa có làm gì để cho ngài Văn Thù giá trị cho mình hết á. Cho nên bây giờ nếu mà mình chưa có chứng tánh không thì cái chuyện đó là mình đổ thừa ngài Văn Thù, đi kiếm ngài Văn Thù hỏi chứ không phải chuyện của thầy đâu đó. Là số
Okay, this is joke.
dạ, thầy nói câu đó là câu nói đùa.
Okay. I always tell the student numbering first class, second class, and I told them that when they before emptiness, to understand emptiness, one thing is important. Zoom is important. I tell that, and once you are having the Zoom, my responsibility. Okay.
Dạ thì ở lớp Lam Rim thì thầy vẫn thường hay nói rằng để có thể hiểu Phật pháp và chứng được tánh không á, thì chỉ cần một thứ quan trọng đó là Zoom. Khi nào mình vẫn còn kết nối Zoom mà lên học và lên học lớp của thầy á, thì thầy vẫn có trách nhiệm để hướng dẫn mình để mình hiểu được và có thể dẫn đến là chứng được tánh không là sao.
Okay, then pray the Manjushri Buddha. And the first thing is connecting with the Buddha is through the dream. Okay, first step is connecting through the dream is the first step. Okay.
Dạ, cho nên là mình thầy nói là mình hãy dần dần mình tập mình cầu nguyện với lại ngài Văn Thù à. Thì để mà dần dần có kết nối với lại ngài Văn Thù á, thì cái dấu hiệu đầu tiên mà mình có thể thấy được đó là qua giấc mơ là sao.
Do you remember the what should you ask when you see the Manjushri Buddha?
Dạ, mình có nhớ là mình cần phải hỏi ngài Văn Thù điều gì khi mà mình thấy được ngài Văn Thù không?
Now don't think about asking the lottery number, okay? You are really wasting the such a precious time of the Manjushri Buddha.
Dạ, nếu mà bây giờ mình có thể gặp được ngài Văn Thù ấy, thì đừng có hỏi là cái số xổ số mà chiều nay là số nào để mình mua vé số, và thì cái lúc đó mình thật sự là mình đã bỏ phí mất một cơ hội được diện kiến ngài Văn Thù là số.
Okay, so when you are asking the Manjushri Buddha the lottery number, it's a really wasting the Manjushri Buddha's time. Okay, his time is so precious. Okay.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ mà mình có được một cơ hội được diện kiến ngài Văn Thù và ngài Văn Thù có thật sự mà hiện ra mình mà thấy được ngài á, thì nếu lúc đó mà mình đi hỏi cái số xổ số á, thì lúc đó rất là phí cái cơ hội ngàn vàng, mình cũng mất thời gian của ngài Văn Thù rất là nhiều à. Là số.
If you are in the lottery first year or the second year class, I will encourage you to ask the lottery number. Other than that, what can you ask? There's nothing better to ask this question. Only good thing you can ask is that lottery number. Now you are different, okay?
Nếu mà mình học lớp Lam Rim thì thầy sẽ nói mình đi hỏi ngài Văn Thù là cái số xổ số chiều nay là số nào để mình mua vé số. Thì tại vì lúc học lớp Lam Rim á, thì mình đã có biết đầy đủ hết đâu, lúc đó muốn hỏi thì cũng có biết hỏi gì đâu. Nhưng bây giờ mình đã học hết rồi thì mình phải tận dụng cái cơ hội quý giá đó để hỏi những điều mà thật sự có ý nghĩa là số.
Some student tell me that, oh, they listen my teaching in the different country. You always talk about the same subject, talking are very different and different.
Pardon
People, some student, they listen from the, my different countries teaching, and they ask me, Rumi, every country, your topic might be same, but way how you talk is very different.
me. Dạ, có nhiều học trò nói với thầy là những cái chủ đề thầy giảng dạy á, thì nó y hệt nhau, ở nước nào ở quốc gia nào thì cũng y hệt nhau, nhưng mà cái cách mà thầy hướng dẫn rất là khác là sao.
Yeah, because it comes different, no? Because you're in different country, different culture, different your thinking level. So I cannot bring the same.
Dạ, là bởi vì mình các quốc gia mình có, các nước mình có cái văn hóa khác nhau rồi suy nghĩ khác nhau, mình thầy đâu thể nào cứ mỗi một cái kiểu giảng mà giảng hết cho tất cả các nước, thì như thế thì nó sẽ không có phù hợp lắm là sao.
Now you finish the study in Lamrim. Now you see the Manjushri Buddha. Now the question should not be the lottery number like this question. Okay. Now the you should ask the perfect way of the practice the emptiness. Okay.
À, cho nên nếu mà bây giờ mình có được một cái cơ hội quý giá, mình được diện kiến ngài Văn Thù thì đừng có bỏ phí cái cơ hội ngàn vàng đó để mà hỏi kết quả xổ số. Mình hãy hỏi những điều mà nó thật sự có ý nghĩa hơn, là làm sao để có thể thực hành và chứng được tánh không, làm sao để có thể thực hành và được giải thoát là sao.
That is exactly the Lama Tsongkhapa asked this question to the Manjushri Buddha.
Dạ, đó chính là cái câu hỏi mà ngài Tsongkhapa ngài đã hỏi Đức Văn Thù là làm sao có thể thật sự là chứng được tánh không đúng đắn là sao.
The sad thing is that Tsongkhapa time, he cannot do any recording. He had to write down the what the Manjushri Buddha said. Now the time, the Manjushri say, now you can do the recording. Okay, that's a good thing. Turn on the cell phone recorder. Okay.
Dạ, nên thầy nói rằng là thời của ngài Tsongkhapa thì lúc mà nói chuyện với lại Đức Văn Thù á, thì lúc đó không có thiết bị ghi âm, nên là chỉ có thể nhớ lại và ngồi chép sách lại thôi. Và thời bây giờ mình có thiết bị ghi âm, cho nên là lỡ mình có, nếu mình có cơ hội mà mình gặp được ngài Văn Thù thì nhớ bật điện thoại ghi âm lại chứ không thôi thì sau này sẽ lại quên là sao.
Okay. Now the first thing is to connect with the dream. Okay. Most important thing you should know. Whenever Manjushri Buddha comes in the dream and talks something, exactly what you are knowing, then your own imagination creating it. Okay. When the Lama Tsongkhapa see the Manjushri Buddha, when he was explaining, it's the beyond of the Lama Tsongkhapa X understanding. That's the what the Buddha talks. Okay. When in the dream, Manjushri Buddha can talk exactly the same thing what you feel, what the same thing that the whatever the Manjushri Buddha tells you. Then it's your own imagination, okay?
Dạ, cho nên cái kết nối đầu tiên của mình đối với Đức Văn Thù mà mình có thể dễ dàng nhận biết được đó là thông qua giấc mơ. Có nghĩa là mình nằm mơ thấy ngài Văn Thù. Nếu mà trong giấc mơ mình nằm mơ thấy ngài Văn Thù và ngài Văn Thù nói với mình những cái gì mà mình hiểu được đó, thì điều đó chứng tỏ là cái giấc mơ đó và ngài Văn Thù đó là cái tưởng tượng của mình thôi chứ không phải ngài Văn Thù thiệt đâu. Nếu mà ngài Văn Thù hiện ra trong giấc mơ mà nói những điều mà mình không hiểu được và nó ngoài cái trí tuệ của mình, nó vượt xa ngoài cái trí tuệ của mình, thì lúc đó mình mới có thể nghĩ rằng ồ đó có thể là gia trì của ngài Văn Thù và có thể là lời dạy của một bậc giác ngộ, tại vì Đức Phật đã nói như 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 thế rồi. Khi mà ngài Tông Khách Ba, ngài Tsongkhapa Ba ngài gặp Đức Văn Thù thì Đức Văn Thù đã nói những cái điều mà ngài Tsongkhapa Ba hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đa số
Now, how you will know whether it's the right Manjushri Buddha you're seeing in the dream or the wrong Manjushri seeing in the dream?
cho nên làm sao mình biết được ngài Văn Thù mình gặp trong giấc mơ đó là ngài Văn Thù thật hay là ngài Văn Thù giả là sao?
Need a one thing.
Dạ, mình cần có một điều.
Zoom, okay?
Dạ, mình cần có Zoom mà.
Once you have the Zoom, don't worry that the fake Manjushri cannot appear in your dream, okay? He cannot deceive you, okay?
Dạ, nếu mà mình có Zoom rồi thì mình không có cần phải lo là ngài Văn Thù giả sẽ hiện ra trong giấc mơ của mình đâu, là sao?
Okay, the first thing is the dream. In the came to the Buddha saying to ask the question, okay? Way of the practicing the emptiness. Whenever the answer comes into something the beyonds of the your own the understanding, make a note. That is the first step, okay?
Dạ, cho nên thì cái câu đó thì thầy nói như thế, thì thầy nói rằng bây giờ cái dấu hiệu đầu tiên để mình có thể có được kết nối với ngài Văn Thù đó là thông qua giấc mơ. Thì nếu mà lúc nào đó mình nằm mơ gặp ngài Văn Thù và ngài Văn Thù truyền dạy cho mình những gì mà nằm ngoài cái trí tuệ của mình có thể hiểu được, mình nghe rất là khó hiểu nhưng mà mình có thể nhớ lại sau khi tỉnh tỉnh dậy á, thì hãy nhớ lấy giấy bút ra mình viết xuống hết để không thôi mình sẽ quên. Hãy nhớ ghi chép lại hết tất cả mọi cái giấc mơ đó là xong.
Because the Lama Tsongkhapa reached a quite high state. He's not only on the dream, he is the direct visualization. That will come the quite later, not immediately. Lama Tsongkhapa was the Manjushri Buddha, the direct visualization.
Dạ, ngài Tsongkhapa Ba thì ngài có cái linh ảnh trực tiếp, có nghĩa là ngài Văn Thù hiện ra trước mặt ngồi nói chuyện chứ không phải là ở trong giấc mơ thì do ngài Tsongkhapa Ba ngài đã có một cái trình độ chứng ngộ khá là cao rồi. Dạ, mình thì không giống như thế, cho nên mình đầu tiên dấu hiệu đầu tiên là mình sẽ gặp ngài Văn Thù có thể là ở trong giấc mơ trước là sao.
Okay, so these are the things. Okay, just want to share you. And the one thing, okay, and okay, now you can. Okay, the thing is that now the Dipka, we are starting to do some of the charity work and in the flood affected area.
Dạ, thì một điều khác thì muốn nói với lớp đó là Dipka có một số cái dự định sẽ có những số cái hoạt động từ thiện để hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị chịu ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua.
Because you all are the Dipka students and they just want to know that what the Dipka are doing. So that's the thing, just to share.
Nên thầy thầy nói rằng lớp mình cũng học với thầy khá là lâu, cho nên là thầy cũng muốn chia sẻ một số cái dự định, một số cái hoạt động của Deep Ca trong thời gian sắp tới là sao.
And the Deep Ka is not only talks of compassion, also will bring the compassion in action.
Nên thầy nói rằng Deep Ca mình không phải là chỉ có ngồi một chỗ mà nói đến từ bi, mình sẽ cố gắng mình hiện thực hóa cái tâm từ bi đó bằng những cái hành động cụ thể là sao.
Yeah, that's the thing. Just want to share the things. Yeah.
Nên thầy muốn chia sẻ một số cái điều như thế.
And that this week you have to do the practice of the overcoming that are not distraction and the manjushri do the two things you do it. Okay.
Nên tuần này mình có hai bài tập, như là khi nãy thầy nói đó là mình phải, thứ nhất đó là mình khắc phục tâm tán loạn của mình, và cố gắng giảm thiểu các cái thói xấu, và thứ hai đó là cầu nguyện với lại ngài Văn Thù là số.
One idea I came into my mind. If you see the Manjushri Buddha, ask him to go to the restaurant. Okay.
Dạ thì thầy cũng mới suy nghĩ ra một điều, đó là nếu mà mình có cái cơ hội được diện kiến Ngài Văn Thù thì mình nhớ mời ngài đi ăn ở trong nhà hàng nào đó là sao.
Oh, that idea. Maybe invite him, okay, to a restaurant, have something to eat together.
Dạ nên nếu mà mình có cơ hội diện kiến ngài thì mình mời ngài đi dùng bữa ở trong một nhà hàng nào đó là sao.
The best way to wasting the money you do that time.
À, thì nếu mà mình làm như vậy, mình mời ngài đi dùng bữa thì đó là cái cách tốt nhất để mình làm mất thời gian của cả mình và của cả ngài Văn Thù là sao.
Okay, so that thing, okay, so yeah, so okay, so okay, so this week, okay, the two things, okay, Manjushri Buddha, the practice and the recite the Manjushri Buddha mantra and the bless you to that, okay, the emptiness to understand, and after you're reciting the prayer Manjushri Buddha, visualize the Manjushri Buddha dissolving into you. After dissolving into you, visualize that now you have realized the emptiness, okay, that you have to carry on to that, okay.
Nên tuần này mình hãy thực hành cầu nguyện với Ngài Văn Thù bằng cách là mình nghĩ đến Ngài và đọc câu chú của Ngài Văn Thù. Sau khi mình cầu nguyện xong thì nghĩ rằng Ngài Văn Thù ở trước mặt mình sẽ di chuyển và hòa tan vào trong bản thân của mình. Khi hòa tan xong thì mình nghĩ rằng mình đã phát sinh hết tất cả mọi cái chứng ngộ về tánh không và tất cả mọi cái chứng ngộ về 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 đạo giải thoát, và hãy thực hành như thế trong tuần này là suốt.
You got it. No? So that is how Lama Tsongkhapa is actually the Manjushri Buddha. That's why the Lama Tsongkhapa, the Manjushri Buddha, is very important. And especially the my monastery, the main, I mean, the one we have, the very antique statue is a Manjushri Buddha. I didn't think to have the Manjushri Buddha to statue, but it came somehow in my monastery. Yeah. Huh?
Dạ, thì giá trị của Ngài Văn Thù là một một phần rất là quan trọng trong tất cả các chứng ngộ của Ngài Tsongkhapa thời xưa. Nên Ngài Văn Thù cũng đóng góp có một cái vị trí có tầm quan trọng không thể thiếu trong các cái trí tuệ của Ngài Tsongkhapa truyền lại cho đến bây giờ. Và đặc biệt hơn nữa là ở tu viện của thầy ở Nepal thì có một cái pho tượng cổ của Ngài Văn Thù. Thì hồi xưa thầy không nghĩ là thầy có cái pho tượng đó, nhưng mà sau này có một cái cơ duyên đặc biệt rất là hay là thầy có nhận được một cái pho tượng cổ của Ngài Văn Thù ở tu viện của thầy là sao.
So that's why that this prayer that okay, even I hope that the Manjushri Buddha blessing you can generate the wisdom. No? More you wish to generate the wisdom, then you can do the things much better.
Nên thầy nói rằng chúng ta hãy mình liên tục mình cầu nguyện với Ngài Văn Thù để nhận được sự gia trì của Ngài, và đặc biệt là có kết nối sâu đậm hơn với lại Ngài Văn Thù. Thì nhờ gia trì của Ngài Văn Thù thì mình phát triển được nhiều trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ chứng tánh không, và hơn nữa là trí tuệ để mình có thể mình tiến nhiều hơn ở trên cái con đường thực hành pháp của mình là số.
One thing I just thought, if you have the in the mobile the screen page, you keep the Manjushri Buddha, I think that will be quite good. Because in my mobile, the screen page always I keep the protectors, the you know. So whenever I open the mobile, I will see the protector all the time. You know? So this is just my suggestion, okay? If you
Dạ
keep
thì
the mobile the home, the Manjushri Buddha, okay, for this week, yeah.
dạ thì thầy có một cái đề xuất như thế này, là cái ý tưởng của thầy thôi ạ. Thì ai muốn làm thì mình làm, là mình có thể đặt cái hình ảnh, cái ảnh của Ngài Văn Thù làm cái hình nền ở trong điện thoại của mình. Như thầy là thầy đặt ảnh của Ngài Hộ Pháp là ảnh nền ở trên cái thiết bị của thầy, để khi nào mà thầy mở lên đó thì đều thấy ảnh của ngài hộ pháp và cầu nguyện, thì mình có thể dùng ảnh của ngài Văn Thù để đặt làm hình nền trên thiết bị điện thoại hay là thiết bị mình hay sử dụng, lúc nào mình cũng có thể nhìn thấy ngài và cầu nguyện gia trì từ ngài Văn Thù. Là số
Okay, thank you. Please stop here. Okay.
dạ thầy, cảm ơn cả lớp, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ.
Come on, come on, hang up line.